Con người cần thời giờ, nó làm quen riết rồi nó thành cái thói quen rất là sâu ở trong lòng, cho nên là cần lâu dài, niệm Phật cần lâu, cái ngày thành công nó mới tới. Chỉ quan trọng là có tâm lâu dài và có tâm nhớ Phật, niệm Phật. Lúc mà cái tâm niệm Phật, nhớ Phật nó hiện tiền rồi đó, đã niệm được rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần đuổi, nó sẽ hết. Không có cần đuổi nó, không có cần thấy là phiền não khó trừ nữa. Khi cái tâm niệm Phật, nhớ Phật nó đã có trong lòng mà nó giống như được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi, nó quen rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần phải đoạn, không cần phải đuổi, nó sẽ hết, nó sẽ rơi rụng, nó là tự động nó như vậy. Nó không cần các ông đuổi đâu, nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ rơi rụng hết. Lúc đó đó, cũng như là cái dòng suối chảy vậy, nó sẽ liên tục như vậy, nó không có đoạn chỗ nào. Nói xong rồi liền kể câu chuyện là cái ông vua tám nước nó vô Trung Quốc để mà nó hãm cái Trường An đó, thì ông vua mới bỏ chạy. Thì ở trong cái tùy tùng đó có người biết Ngài Hư Vân ở gần đó, mới thỉnh Ngài Hư Vân để mà đi theo, để nhờ cái đức độ tu hành để mà bảo vệ cho vị vua. Thì Ngài Hư Vân đồng ý đi. Ông vua ổng bỏ chạy chứ không phải là đi nữa. Ngài nói là tôi mắt thấy tai nghe mà, tôi đi chung trong cái đoàn đó. Ông vua đó tên là Quang Tự và bà Thái Hậu là bà Từ Hy. Thì đoàn hộ giá phải chạy bộ về tỉnh Xiểm Tây, mỗi ngày chạy hàng chục dặm. Rồi có lúc Ngài nói là không có thức ăn, cũng không có nước uống. Rồi vua chạy cho nên không có chuẩn bị gì hết á.
Thì chạy vào rừng mệt lắm mà thức ăn không có, không có cái gì cho vua ăn hết, vua cứ hàng đói như vậy đó. Thì những người ở làng xóm mới đào khoai rừng chứ không phải khoai bình đồng đâu, giống như là nó hoang dã, đào lên cho vua ăn. Vua khen quá, cái món gì mà lạ mà ngon dữ vậy, chẳng chưa có giờ ăn cái gì mà nó ngon dữ vậy, hỏi nó có là cái gì. Người ta nói này là khoai rừng. Mà sao chẳng ăn thấy ngon quá. Thì khi đó những cái vị tướng quân đó, người ta mới kéo binh lính người ta về hộ thành. Thì người ta điều đình với tám nước, điều đình xong đó thì mới mời vua về lên ngai vàng. Thì lên ngai vàng đó thì Ngài Hư Vân nói đó, lúc mà chạy giặc có cái gì cũng buông xuống được hết, danh văn lợi dưỡng cái gì cũng bỏ được hết. Tại vì vì sanh tử, tại lúc đó là vua vì cái chuyện chết cho nên nó bỏ được hết. Cái gì cũng bỏ cả, từ ai cũng bỏ luôn rồi. Bỏ hết được hết. Tại vì cái chuyện chết nó gấp như vậy, không có thể nào mà tự ái được, là bỏ như vậy. Nhưng mà khi mà về lên ngai vàng đó thì cái gì cũng không có bỏ được. Đó là câu chuyện chính Ngài kể. Ngài nói vua không có tâm chân thật rất là dễ chuyển theo cảnh giới. Chúng ta là người tu chân thật, nếu như mà là người chân thật thì cái tâm đừng có chuyển, đừng có bữa nay về ngày mai khác. Phải học cái bài học đó. Ngài kể cái bài học đó cho biết rằng nếu như mà vua có cái tâm chạy giặc, lúc nào cũng ôm cái tâm chạy giặc như vậy đó, thì vua làm cái gì cũng thành công. Tại vì không có còn buông xả được hết, cho nên làm cái gì có thể là an dân trị quốc, mà thành thánh thì thành hiền cũng có thể làm được, thành thánh thành hiền cũng có thể từ cái nơi đó. Nhưng mà người chúng ta không phải vậy. Thí dụ đang nghèo vậy niệm Phật giỏi mà chúng số độc đắc thì hết tu, hoặc là đang giàu thì tu được, mà khi mà cái cơn nghèo tới là bỏ tu. Chúng ta là như vậy. Bởi vậy xin đừng thối tâm bồ đề, dù hoàn cảnh như thế nào xin đừng bỏ cái câu niệm Phật, xin đừng có bỏ. Nghe lời Ngài Hư Vân đó thì các vị nên nhớ là hoàn cảnh nào người tu chân thật không có đổi tâm vẫn là niệm nó như là Phật cầu vẫn sẽ. Dù cho bây giờ đó mà có chúng số độc đắc cũng là tu như vậy, đừng có đổi. Lý Bỉnh Nam nói đã hơn 30 năm rồi, mỗi một năm nó là có một lần tổ chức niệm Phật 7 ngày, mà cái lần nói cái bài này đã hơn 30 năm, có nghĩa là Ngài đã giảng hơn 30 năm về niệm Phật. năm nào cũng là Lý Vĩnh Nam giảng. Mỗi một lần mà niệm Phật 7 ngày như vậy, học nhân đều đến đây giảng. Học nhân là ngày xưng như vậy, sau này ngày Tịnh Không cũng xưng như vậy đó. 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi, tôi nói rất nhiều về cái cách thức niệm Phật, bàn về những cái kinh nghiệm của những cái cổ nhân, chỉ dẫn cách thức thực hành để có thể thành công kiếp này vãng sanh. Thì mình biết rằng đó, Lý Vĩnh Nam dạy là mấy chục năm kinh nghiệm chính bản thân của Ngài, còn cộng thêm biết bao nhiêu kinh nghiệm của chư tổ thực hành ở trong cái lúc niệm A Di Đà Phật mà đem đó dạy cho mình để mình vãng sanh. Đó là như vậy. Hiện tại, đây là lời của Lý Vĩnh Nam, hiện tại là thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Là đạo của Thế Tôn chỉ có 12000 năm thôi. Hết 12000 năm là ở thế gian này không có nghe Phật pháp nữa. Không có biết Phật là ai, không có biết cái gì hết, kinh điển đều bị tiêu hết. Trải qua nếu mà tính theo ngày Tịnh Không là nửa tỷ năm đó, Đức Di Lặc như hạ sanh, thì đại khái là mấy trăm triệu năm nữa, lâu lắm thì Đức Di Lặc như hạ sanh, trong cái thời gian đó không có Phật pháp, là cái pháp hoại, thời kỳ cái pháp diệt, không có Phật pháp. Thì như vậy chúng ta đã hiểu như vậy thì còn phải cầu sanh Tây Phương gấp nữa. Ở đây không có Phật pháp, mình ở đây làm chi? Không có Phật pháp mình vô đây làm gì? Thì cái thời kỳ đó chiến tranh nó sẽ, cái lòng người nó rất là ác độc, mà tuổi thọ nó càng ngày càng giảm. 100 năm nó giảm 1 tuổi, nó giảm tới hình như là còn nó 10 tuổi là đã chết rồi thưa quý vị. Cái tuổi thọ nó giảm xuống vậy đó. 10 tuổi là có con, có gia đình, già chết đó. Nó giảm là cái kiếp giảm, nó gọi là cái kiếp giảm. Thì ở trong thời gian kiếp giảm như vậy đó, thì lòng người càng ngày càng độc ác. Mình ở đây làm chi? Mình không có ở đây. Mình thật là nguy hiểm thế như vậy, không có nên ở đây. Phải về với Thế Tôn, quỳ dưới chân của Ngài, sướng quá. Thiệt là sung sướng đó. Ở đây không có tốt, ở đây thấy trước mắt vậy đó, nhưng mà cái tương lai nó là đen tối mịt mù, không có một chút ánh sáng nữa. Thế gian nó loạn tới như vậy nữa, xin đừng có ở đây. Về với Thế Tôn lúc đó mình có thể đi cứu độ, cứu độ cha mẹ nhiều kiếp, mà không phải thế giới ta bà. Mình có thể đi cứu độ khắp mọi nơi, chỉ là bây giờ có chịu thành tâm niệm Phật hay không thôi. Cái vấn đề là như vậy. Nếu như mà mình không có tu Tịnh Tông, đó là Lý Vĩnh Nam nói, nếu anh không có tu Tịnh Tông, anh phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc, là tự lực cánh sanh đó. Tự lực mà tu, tham sân si một chút xíu cũng không còn thì mới được. Phải là tu tới A-la-hán thì mới diệt được cái hoạt động. A-la-hán đó, phải mất từ 1000 năm tới 10000 năm mới có thể thực hiện nổi. Chúng ta tuổi thọ ngắn như vậy, ngủ với ăn đã hết rồi, không có thể tu được như vậy. Mà cái bị cái pháp hoại nó như vậy, vì vậy đó mà đắng miệng để mà khuyên niệm Phật, hết lời rồi. Đó là như vậy đó. Không có thể nào mà không niệm Phật được, không có thể nào mà không về với A Di Đà Phật được, không có còn cái con đường gì nữa. Đây là thời kỳ mạt pháp mà. Cái pháp của mình là nhị lực pháp môn, không có cần đoạn hoặc gì hết trơn đó. Là nhờ cái đại nguyện từ bi của A Di Đà Phật tiếp dẫn. Cái điểm đặc biệt nhất là không có cần đoạn cái gì hết trơn, phiền não còn để một đống như vậy đó. Mình giảng xong như thế. Cái điểm đặc biệt của nó là như vậy. Cảm ứng đạo giao thì lâm chung Phật tới tiếp dẫn. Cái pháp môn này là ngay cả cái đời này có thể tu thành Phật thành công, là mấy chục năm có thể thành công. Có nghĩa là cái pháp này không cần nhiều thời gian, không mất tới 10000 năm, không mất lâu như vậy. Không phải như A-la-hán, A-la-hán phải mất thời gian như vậy. Tại vì mà pháp định lực rất là yếu, không có thể nào mà chứng nổi nó đâu. Vì vậy cái pháp này có thể là rất là thế cơ, hợp với Phật tử rất là hợp. Quý vị có thể mất một thời gian rất ngắn mà lại được thì ý kiến Thế Tôn, không có phải mà lâu xa gì. Cả một thời gian rất là ngắn ở cái cõi ta bà này thôi, có thể cảm ứng được Thế Tôn. Nếu mà niệm Phật không có cảm ứng được Thế Tôn thì là thất bại. Nếu niệm mà không có cảm ứng được là thất bại. Vì sao chẳng có cảm ứng? Thì Ngài giải thích bây giờ đó, thì một hồi Ngài sẽ giải thích làm sao có thể cảm ứng được Phật. Nếu mà niệm Phật không có cảm ứng thì cũng như không thôi. Thì như là Ngài nói ông niệm tới cái cổ họng rắc của chị, rắc cái cổ họng luôn cũng không có giải thích. Bởi vì đạo lý thì phải học thôi quý vị, phải học mới được. Ngài giải thích Đức A-di-đà như một cái mặt trăng ở trên hư không. Cái tâm của mình thì như là cái hồ nước vậy. Nếu mà nước trong thì cái ánh trăng sẽ hiện, thì cái đó là cảm ứng. Cảm ứng thì là sẽ được giảm sanh. Nếu mà cái nước không có trong, cái tâm không có thanh tịnh, nước đục ngầu thì cái ánh trăng không có hiện được, cái đó là không có cảm ứng. Nếu mà đã không có cảm ứng rồi, A-di-đà Phật hiện trước mặt cũng không có đi giảng sanh được, hiện trước mặt cũng không đi được. Thì Ngài nói làm thế nào để mà cảm ứng được Phật? Thì Ngài mới nói cái điểm quý giá nhất là các vị tới đạo tràng. Phải tới đạo tràng thì mới dễ dàng, còn ở nhà thì rất là khó. Thì như Chân Hiếu nói, ở nhà mấy đứa nhỏ nó khóc nó la, nó mở game lên nó chơi, nó mở tivi, nó bật đài này nó bật đài kia, thì mình không có thể nhất tâm được, mình rất là khó khăn. Còn nếu mà không có tụi nhỏ là mình lại buồn, mình lại buồn, mình cũng mở tivi nữa. Buồn quá thì mở tivi chứ sao giờ. Nó là như vậy. Mà tới đạo tràng thì không có phải như vậy. Tới đạo tràng cái lực rất là mạnh. Bởi vậy Ngài mới nói cái sự khác nha, ở trong đạo tràng và ở nhà. Khi mà tới đạo tràng rồi, cái chuyện gì cũng có thể buông xả hết. Ở nhà thì không có được, con mắt thấy cái gì trái một chút thì không có chịu nổi, không có thể buông được đâu. Phải tới đạo tràng, tổ chức niệm Phật như vậy thì mới có thể buông xuống. Buông xuống hết rồi, chỉ có cái tâm niệm Phật thôi. Ở nhà thì đâu có tu được như vậy, đó là Ngài cũng nói như vậy thôi. Ở nhà không có dễ dàng. Ở trong kinh Phật nói, niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, nhất tâm. Cái tâm phải trong lặng. Thì như Ấn Quang nói đó là hương minh động triệt, như hôm qua mình học đó. Phải giữ cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh đó là Phật sẽ cảm ứng. Thưa quý vị, mình niệm một câu A-di-đà Phật mà chưa có nghĩ một cái điều gì hết, cái câu đó là cảm ứng. Nếu mà cái tâm mình á, bởi vậy Chân Hiếu nói niệm Phật từ từ, từng câu, từng câu, từng câu, từng câu, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thân tâm đều an lạc, từng câu mình nghe thật là rõ ràng, nó du dương, nó rất là bình an, nó rất là an lạc, thì từng câu đều là cảm ứng đạo giao hết á. Còn mình niệm mà lo ra, nghĩ nhiều quá, tán tâm rất nhiều, thì A-di-đà Phật không có cách gì mà giúp được hết. Bởi vậy niệm Phật phải luyện nhiều năm, không phải mà một sáng một chiều có thể được đâu. Phải tu, phải tới đạo tràng nhiều, phải niệm Phật. Mà nhất là chúng đông đó, thì niệm nó dễ dàng lắm, nó dễ cái nhập tâm lắm. Như mình đi kinh hành, quý vị niệm Phật rất là hay, ở nhà làm sao có cái cảm giác ra được. Bởi vậy cái tâm đã thanh tịnh, niệm cho tới cái lúc mà tâm linh nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, thì lâm chung nó thì mới là bảo đảm. Tu như vậy mới bảo đảm. Thì như vậy mới không có uổng công mình tổ chức niệm Phật. Còn không mấy, dù cho mình tổ chức niệm Phật mà không có tu được như vậy thì cũng không có lợi ích gì hết. Rốt cuộc rồi A-di-đà Phật này cũng không có đón người nào được hết, Ngài muốn cũng không làm được. Tại vì cái hồ của chúng ta nó đục như vậy, nghĩa là tâm của mình không có dọn sạch sẽ, không có như ông vua chạy giặt. Mình đang ngồi trên ngai vàng, nó mới tới nỗi như vậy. Nếu như mà mình là chạy giặt vì sanh tử mà mình tu, không có tới nỗi như vậy đâu. Thì mình nó không có nghĩ gì cái chữ chết của Ngài ông qua. Bây giờ Ngài giải thích chữ nhất tâm cho mình nghe. Bởi vậy nó nhất tâm thì mới là cảm ứng. Nhất tâm không có khó thôi quý vị. Nếu mà khó thì Thế Tôn không có dạy cho mình tu như vậy. Thế Tôn biết mình tu được nhất tâm, Thế Tôn mới dạy. Nếu con người không có thể làm nhất tâm, Thế Tôn Ngài không có thèm nói cái pháp đó. Thế Tôn biết cái thời mạt pháp là tu tịnh tông là thành tựu, mà lại nói nhất tâm thì biết thời mạt pháp mình cũng có thể tu được như vậy. Nhưng mà nhất tâm này đó nó có nhiều tầng cấp lắm, chứ không phải nói nhất tâm bất loạn là mình lấy cái tầng cấp cao nhất của Ngài Ứng Quang mình làm thì mình làm không có nổi. Nhất tâm có nghĩa rằng như Ngài Lý Bình Nam nói, nhất tâm là khống chế được phiền não, tương tự nhất tâm. Tương tự nhất tâm, không phải nhất tâm. Giống như là nhất tâm thì như là Ngài Tịnh Thông nói là công phu thành một mẻ. Quý vị nào nghe pháp thì thấy cái câu đó. Bây giờ giải thích chữ tâm. Tâm là ý niệm. Mình muốn làm cái gì đó thì cái ý niệm nó khởi lên. Mình nghĩ về cái gì, cái gì mình đang ở trong lòng mình, có cái vấn đề gì ở trong đó, cái đó là ý niệm. Cũng như trong tâm mình tự hỏi hiện thời mình đang nghĩ cái gì, ở trong đó có ai Di Đà Phật không? Ừ. Bây giờ cái miệng niệm ai Di Đà Phật không có tính. Bây giờ trong tâm nó có cái gì mới được. Tính ở trong tâm tính ra. Đừng có tính cái miệng nữa. Cái miệng để qua một bên, khoan nó nói tới. Đừng có nói tới, nói tới là nó lộn qua cái tâm. Bây giờ hỏi trong lòng mình có Phật không hay là có cái khác. Nếu không có Phật, anh liền rơi vào thập pháp giới. Nếu không có ai Di Đà Phật trong tâm thì là phải không là cõi trời cũng cõi người, không có người cũng A-tu-la, không có địa ngục, không có súc sanh. Nhất định có một cái, không có thể nào không có. Thì bởi vậy mới nói cái ý niệm của mình hiện thời là cái gì. Các vị tổ sư nói bình thường ý niệm mình khởi nhiều mình còn không biết. Chừng nào mình niệm Phật mới thấy là mình có ý niệm xấu. Ý niệm không có phải là ý niệm tốt. Mình thấy nó nhiều lắm, mình thấy mình suy nghĩ rất nhiều, cái đó là ý niệm. Tất cả những cái suy nghĩ đó đó phải chuyển thành suy nghĩ ai gì đó hết. Thì nói như vậy thì dễ lắm rồi thưa cả quý vị. Mình nghĩ cái gì, đừng có nghĩ cái gì nữa hết. Nghĩ Phật, nghĩ một cái thôi thì là thành công. Còn vừa nghĩ Phật mà vừa nghĩ tới cái khác có thể thất bại. Cái kiếp người tu có thể thất bại. Bởi vậy nói là niệm A Di Đà Phật, nghĩ Phật, đừng có nghĩ cái khác. Lúc đó là cảm ứng đạo gia.